con đập đầu tiên, con đập lịch sử. Man Quang, tên Hán Việt Mạng Loan, là con đập thủy điện lớn đầu tiên của tỉnh Trân Nam với công suất 1.500 MW nằm ngay khúc giữa con sông Lan Thương. Cũng là con đập thủy điện lớn đầu tiên điều hành theo phương thức liên doanh joint venture giữa Trung ương và chính quyền địa phương với số vốn đầu tư lên tới hơn nửa tỷ Mỹ Kim, tức 3.800 triệu nhân dân tệ. Phải nói là con đập Mạng Loan đã đóng một vai trò quyết định trong kế hoạch điện khí hóa, kỹ nghệ hóa, đô thị hóa cả một vùng Tây Nam Trung Quốc, từ kém phát triển đã mau chóng tiến kịp và sánh vai với các tỉnh trù phú miền Đông và Đông Bắc. Tuy đã có kế hoạch từ những năm 70, nhưng vì thiếu ngân sách nên mãi tới tháng 5 năm 1986, công trình đập Man Quan mới chính thức được khởi công, và việc đổi dòng con sông Mekong được hoàn tất vào tháng 10 năm 1987. Con đập cao tới 99 mét, chắn ngang khúc sông giữa hai ngọn núi với bức tường thành cao tới 35 tầng. Đơn vị phát điện đầu tiên bắt đầu sản xuất điện từ ngày 30 tháng 6 năm 1993, và chỉ 2 năm sau đó, ngày 28 tháng 6 năm 1995, tất cả 5 đơn vị phát điện cùng hoạt động, đúng theo như giai đoạn 1 của dự án. Tưởng cũng nên nhắc lại ở đây một sự kiện đáng ghi nhớ và gây nhiều tranh cãi, là vào giữa năm 1993, xảy ra một hiện tượng được coi là bất thường. Mực nước con sông Mekong phía hạ lưu đột ngột tụt thấp xuống mà không vào mùa khô. Chỉ lúc đó người ta mới được biết là Trung Quốc đã xây xong con đập Man Quan, và đó là thời điểm bắt đầu lấy nước từ con sông Mekong vào hồ chứa, và họ cũng chẳng thèm thông báo gì cho các quốc gia dưới nguồn. Chỉ riêng với con đập Mạn Loan mà đã giữ tới 20% nguồn nước trên dòng chính hút sông Mekong chảy qua Trân Nam. Sau biến cố đó, phải nói là càng ngày càng có mối lo âu về ảnh hưởng của chuỗi đập bậc thềm Trân Nam. Mối quan tâm đó càng ngày càng gia tăng do nguyên nhân thiếu hẳn nguồn thông tin cung cấp bởi Trung Quốc. Thiết kế và xây dựng xong con đập Mạn Loan đầu tiên được kể là một hoàn tất có tính cách lịch sử, đã khiến cho phân bộ điện lực Trân Nam thấy rõ tiềm năng thủy điện phong phú của con sông Mekong là rất phù hợp cho những nhà máy thủy điện khổng lồ khác có công suất lớn với mạng lưới dẫn cao thế. Tiến tới xây dựng thêm các đập thủy điện bậc thềm trên sông Mekong là tạo sức bật cho các bước phát triển kinh tế và xã hội, không chỉ riêng cho tỉnh Vân Nam mà còn hoàn tất một chiến lược chuyển điện từ Vân Nam tới các tỉnh khác của Trung Quốc. Kể từ khi hoàn tất công trình Mạn Loan, ban lãnh đạo nhà máy đã đề ra nguyên tắc chỉ đạo cho tập thể công nhân đập Mạn Loan, đó là lao động cật lực, cố gắng hiệp đồng, kỷ luật nghiêm ngặt, chi ly nhưng thực tiện, tiến tới một xí nghiệp hàng đầu. Tuy bước khởi đầu có những khó khăn do thiếu kinh nghiệm, trang thiết bị không đạt tiêu chuẩn, nhưng rồi tất cả đã được vượt qua để Mạn Loan đạt thành công trên nhiều phương diện, cả về kỹ thuật vật chất, văn hóa và ý thức hệ. Tháng 12 năm 1996, nhà máy thủy điện Mạn Loan được đảng ủy và chính quyền Vân Nam phong danh hiệu đơn vị tiên tiến cấp tỉnh, đồng thời cũng được văn phòng phân bộ điện lực Vân Nam chọn là đơn vị tiên tiến trong 5 năm liền. Tháng 4 năm 1998, Mạn Loan lại được nhận danh hiệu từ Bộ Điện lực Trung Quốc là một trong 400 đơn vị tiên tiến toàn quốc trong nỗ lực trồng cây gây rừng. Tháng 3 năm 1999, Mạn Loan được Tổ hợp Năng lượng Nhà nước công nhận là xí nghiệp sáng tạo hàng đầu, nhà máy thủy điện hàng đầu. Đây là một vinh dự hiếm hoi vì là nhà máy thủy điện lớn đã đạt mức hoạt động an toàn và liên tục trong nhiều năm với những trang thiết bị chế tạo trong nước. Bước vào thế kỷ 21, trước những cơ hội và thử thách, nhà máy thủy điện Mạn Loan sẽ phấn đấu để hiện đại hóa, tự động hóa, phát triển đạt tới tiêu chuẩn quốc tế của những nhà máy thủy điện hiện đại khác trên thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường năng lượng trong tương lai. Ngày thứ ba ở Vân Nam đã thực sự là một ngày đáng ghi nhớ. Buổi sáng sớm khởi hành từ Côn Minh để đi khoảng 500 cây số đường bộ về hướng Nam, đi về nơi hoang dã để tìm kiếm một địa danh mà chính người tài xế hướng dẫn cũng chưa hề đặt chân tới. Ra khỏi Côn Minh, đi một đoạn theo con đường tốc hành về hướng Tây. Đây là một xa lộ mới nối Côn Minh với cổ thành Đại Lý do chính quyền trung ương tặng nhân dân tỉnh Vân Nam nhân dịp Expo 99. Đây là xa lộ rất tối tân, có cả bảng hiệu giao thông tiếng Anh, với con đường hầm xuyên núi dài ngót 4 cây số, không thua bất cứ một xa lộ nào đẹp nhất của Mỹ. Từ Côn Minh tới Đại Lý, thay vì phải 12 giờ ngồi xe trên con lộ cũ, với con đường mới rút ngắn chỉ còn từ 4 đến 5 tiếng. Là một con đường ngoạn cảnh, thật đẹp, với núi đồi và thung lũng một màu xanh, qua các làng mạc, với những căn nhà tường gạch đỏ, mái xám cong, thỉnh thoảng lại vượt nhô lên nóc của một ngôi thánh đường Hồi giáo. Vân Nam rồi Tân Cương vẫn là những tỉnh có đông người gốc Hồi giáo. Người Hán gọi họ là Hui, có gốc gác từ thế kỷ thứ 13 khi quân Mông Cổ xâm lăng Trung Quốc với thường xuyên những cuộc nổi dậy. Họ được coi là cội nguồn bất an của Trung Quốc. Theo Hu thì người Hui buôn bán giỏi, lại được miễn các sắc thuế nên cuộc sống khá sung túc. Đường tốt, xe chạy với tốc độ cao. Buổi sáng hôm đó chưa quá nửa đoạn đường đã phải chứng kiến 3 tai nạn, một chết người của chiếc xe vận tải lớn Đông Phong với máu me trên mặt lộ và vô số mảnh kính vỡ. Tài xế của những xe tải nặng này thường rất trẻ, mới ngoài 20, chạy vượt nhau cứ như là xe đua, cho dù cũng đã có các trạm cảnh sát giao thông chặn bắt, cho giấy phạt và cả treo bằng lái. Chạy khoảng hơn 150 cây số của chặng đường dài ngót 400 cây số trên con đường tốc hành thuộc xa lộ 320 về hướng Đại Lý. Sau đó, xe rẽ sang quốc lộ 214 đi về phương Nam, hướng tới con đập Mạn Loan. Bây giờ thì tôi biết được ý nghĩa của những con số chỉ danh cho những con lộ Vân Nam. Số 3 của quốc lộ 320 chỉ hướng Đông Tây. Số 2 của quốc lộ 214 chỉ những con đường hướng Bắc Nam. Cả những ký hiệu chữ trên các bảng số xe. Chữ A là từ Côn Minh, L Đại Lý, K Cảnh Hồng, G Tư Mao. Ngược chiều với chúng tôi bây giờ là chiếc xe hàng mang biển số K Cảnh Hồng, giấy đầy những bụi đỏ chở đầy khách đi Đại Lý. Nếu suôn sẻ, cuộc hành trình của họ cũng phải qua một ngày với một đêm. Trên đường về phương Nam, mỗi khi tới một ngã ba, Hu phải dừng xe để hỏi đường. Dân địa phương có người không biết đến tên Mạn Loan, có người biết thì cũng không rõ ở đâu. Hu nói thông thạo thổ âm địa phương, lại kiên nhẫn, nên rồi cũng lần dò ra đường đi. Xe chạy qua những làng mạc, những thửa ruộng lúa chín vàng. Mỗi gia đình nay được sở hữu một khoảnh ruộng riêng, chẳng cần thi đua bình bầu nhưng ai cũng làm hết sức mình. Xây được nhà mới, có thêm được chiếc tủ lạnh hay tivi hay không là do chính bàn tay tạo dựng của họ. Trẻ con thì ăn mặc lành lặn cắp sách tới trường đi học, không có cảnh trẻ đi chân đất như ở đồng bằng sông Cửu Long. Trai hay gái thì tôi hiểu rằng đây là những đứa con độc nhất trong mỗi gia đình. Mà người Trung Quốc như từ bao giờ vẫn thích đông con. Vợ chồng Hu cũng chỉ có một con gái. Tôi hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu vợ anh muốn có một đứa con thứ hai? Không thể nào có được, hoặc nếu muốn thì phải trả giá rất đắt cho lựa chọn ấy. Kiểm soát dân số để phát triển, cưỡng chế cả 1,2 tỷ người Trung Quốc, mỗi gia đình chỉ có một con, không phải là điều dễ làm nếu không phải là một nhà nước toàn trị. Vẫn còn thấy vài đứa trẻ được quàng khăn cổ đỏ, nhưng trên lưng thì lại mang backpack Mickey Mouse. Hu giải thích, đó là số học sinh xuất sắc. Hình như những gì đang diễn ra ở Việt Nam chỉ là một phó bản hạng 2 rập khuôn Trung Quốc, nhưng lại chậm hơn 20 năm. Và không thể không nhớ lại câu phát biểu của ông Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã làm cho nhiều người Việt phải chau mày. Nếu Trung Quốc thành công trong đổi mới, chúng ta sẽ thành công. Nếu Trung Quốc thất bại, chúng ta sẽ thất bại. tạp chí Kinh tế Viễn Đông, số ra ngày 22 tháng 6 năm 2000. Đến xế trưa, được kể là qua được một nửa chặng đường, đoạn đường tương đối dễ đi. Bây giờ mới là lúc xe leo đèo, trước mặt chỉ còn là một con đường độc đạo, cứ hết lên truyền cao lại xuống lũng sâu. Đường thưa xe nhưng lại là đường chạy hai chiều, hẹp và dòng dèo, giống như đoạn đường từ Van Vien đi Luang Prabang ở Lào. Đường thì hẹp nhưng xe nào cũng muốn thênh thang chạy giữa con lộ, như không hề biết có xe ở phía trước. Nhưng khi đối đầu nhau rồi thì chỉ còn là gang tấc. Yếu bóng vía mà lại còn nhìn xuống lũng sâu thì chẳng còn bụng dạ nào để muốn đi tiếp cuộc hành trình chưa biết bao giờ sẽ tới ấy. Hù tay lái thật cứng mỗi khi phải đối đầu với những tình huống thật xích sao. Hắn bảo an toàn trước đã, nói như cũng để trấn an khách. Tin cậy ở Hu, nhưng tôi cũng hiểu rằng không thể có an toàn chỉ ở một phía. Không lẽ đã qua được những năm thử thách của chiến tranh trận mạc, nay lại để bị sa dịch vì một trận gió đông? Tôi muốn nói tới những chiếc xe tải nặng đông phong chạy rất vong mạng trên các ngã đường dân Nam. Bầu trời dần rủ mây đen, có mưa lớn ở phía trước, xe phải chạy thật chậm lại khi qua những đoạn đường đá lở. Bây giờ thì mới thực sự thấy xót cho chiếc xe của Hu. Là xe chạy trong thành phố chứ không phải để leo núi, để phải cán lốp xe trên những tảng đá sắt hay sụp trên các ổ gà sâu đến đụng sàn. Chắc Hu cũng không hề tiên liệu phải chạy qua những chặng đường tồi tệ như thế. Hu khoe thành tích đã từng chạy qua những đoạn đường dài xấu hơn nhiều, đã từng đưa du khách người Pháp, người Đức cũng bằng chiếc xe này chạy 10 ngày đêm từ Cung Minh tới thủ đô Lhasa, Tây Tạng. Tuổi trẻ, tự tin, lạc quan, phải chăng đó là tương lai của Trung Quốc? Lại thêm bình xăng gần như trống trơn, kim đụng chữ Y, nhưng Vu thì vẫn tự tin bảo rằng còn dư xăng để chạy một chặng đường xa nữa. Ở cao độ 2.500 mét, chiếc xe nhỏ vẫn vòng vèo leo dốc. Đâu phải trên đường bằng, xe leo dốc sẽ tiêu thụ xăng nhiều hơn. Tôi bảo Hu như vậy. Không bướng bỉnh, nhưng Hu vẫn tìm một lối giải thích lạc quan. Nhưng khi xe đổ dốc sẽ tiêu thụ nhiên liệu ít hơn. Đó chỉ là lý luận của một thầy giáo dạy toán. Mà toán thì chỉ có thuần lý, chứ không phải là đời sống thực. Nhưng rồi Hu có lý, xe cũng bò tới được một trạm xăng nhỏ. Phải trả một giá đắt hơn, nhưng mọi người thì yên tâm với một bình xăng đầy. Như đi về nơi hoang dã, chỉ thấy một màu xanh của những khu rừng mưa trên các triền núi, và cũng hiểu vì sao ít có người dân Vân Nam biết tới con đập Mạc Loan. Những cột điện thật lớn với hàng dây cao thế giăng qua những sườn núi là dấu hiệu cho thấy chúng tôi đã tới gần con đập. Đồng hồ chỉ cây số cho biết cũng còn khoảng 450 km nữa, vẫn còn những đoạn đường chợ mà chiếc xe phải chấp trả vượt qua. Xe chạy qua một thác nước nhỏ rào rào đổ xuống từ triền núi cao, những hạt bụi nước trắng chỉ đủ làm ướt mặt con lộ. Từ đây nhìn xuống thung lũng chạy giữa hai dãy núi là thấy cả một hồ chứa lớn của con đập Manwan phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Còn quá xa để nhìn thấy chi tiết đâu là con đập. Qua một làng núi nhỏ, xe bắt đầu đổ dốc theo một con đường hẹp để đi vào một thung lũng. Hu lại phải dừng lại trước một khóm nhà để hỏi đường và được biết là đi đúng hướng. Ngăn cách bởi những bụi rậm, nhưng khi nghe tiếng nước rì rào chảy là biết tới gần dòng sông. Rồi con sông hiện ra, nhìn ngược dòng nước chảy tuy còn khá xa, nhưng đã có thể thấy được bóng dáng của con đập. Còn phải qua một cây cầu sang bên tả ngạn mới thực sự đi vào khu công trường của nhà máy thủy điện Mạc Loan. Ngay nơi đầu cầu là một cột mốc lớn với hai hàng chữ Yunxian Manwanzen, dân huyện Mạc Loan Trấn. Hai bên đường là những căn nhà nhỏ, nhà ở xen lẫn vài tiệm tạp hóa và mấy quán ăn. Nơi cổng vào có trạm lính canh, trên bức tường thành là một bảng hiệu uy nghi chết hai hàng chữ Hán và Anh sáng chói. Yunnan Manwan Power Generating Co. Ltd. Nơi mặt tiền là những tòa nhà công sở nhiều tầng lớn khang trang. Sâu hơn vào phía trong là câu lạc bộ công nhân, khu cư xá nhân viên, gồm những tòa nhà 3-4 tầng trên lưng đồi. Có cả một nhà nghỉ điều hành như khách sạn dành cho khách vãng lai. Sự tháo vát của Hu khiến chúng tôi không có vẻ ngỡ ngàng của những khách lạ. Hu không gặp khó khăn gì để thuê hai phòng trong khách sạn. Phòng trên lầu 4, qua cửa sổ phía sau, có thể nhìn xuống một khúc sông Mekong. Không biết sẽ lưu lại nơi đây bao lâu, tuy còn rêm mình sau một chặng đường dài, nhưng tôi vẫn bảo Hu lái xe đưa chúng tôi đi một vòng. Trong sáng chiều, ánh sáng không phải là lý tưởng cho những bức hình đẹp. Nhưng với tôi thì đây là cơ hội hiếm hoi và duy nhất để thu hình con đập, một nơi mà trước khi đi tôi không nghĩ là có thể đặt chân tới. Xe chạy dọc theo bờ sông bên hữu ngạn, khoảng 4-5 giờ chiều, có lẽ vào giờ nghỉ nên khá vắng. Cơ hội là khoảng trống ấy, nên tôi đã chụp rất nhanh và tối đa với cả hai cuộn phim các landmark của khu đập Mạn Loan. Bên một bờ sông cao, phía dưới là dòng sông nước chảy. Tôi cố gắng tới gần nhất chân con đập. Người bạn đồng hành luôn luôn là cái thắng an toàn, không muốn tôi dừng lâu hơn nữa ở một nơi chắc chắn không phải là tụ điểm du lịch để mà xông xáo chụp nhiều hình như vậy. Tôi hiểu rất rõ một điều là cho dù với Trung Quốc đã mở cửa, nhưng bản chất vẫn là một nhà nước toàn trị. Vẫn có những hạn chế về thông tin và truyền thông, trong đó có vấn đề thu thập các hình ảnh. Nhưng mức độ nghiêm ngặt tới đâu thì cũng rất biến thiên, tùy theo thời gian, địa điểm và nhân sự, phải kể cả sự may mắn của mỗi nhà báo. Chính thức không được chụp hình là các căn cứ quân sự, rồi tới các hải cảng, phi trường, nhà ga và cả những cây cầu trọng điểm. Chiếc con đập thủy điện như Mạn Loan thắp sáng cả dân Nam, được quân đội bảo vệ, hiển nhiên phải được coi như một căn cứ quân sự chiến lược. Biết là như vậy, nhưng chính những con đập thủy điện, những cây cầu trên khúc sông Mekong nơi thượng nguồn, với tôi lại là mục tiêu chính của chuyến đi Vân Nam lần này. Nên ngoài hành lý rất gọn nhẹ, hành trang chính là hai chiếc máy hình với rất nhiều phim rạch tốc cao. Cũng phải kể thêm cả sự lạc quan, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị cho những tình huống tệ hại nhất, có thể sẽ ra về với tay không và cả những hệ lụy có thể xảy ra với những gán ghép rất hàm hồ. Với hai cuộc phim, tôi nghĩ là đã tạm đủ cho những giờ đầu tiên đến với con đập Mạn Loan. Hoàng hôn trên sông Mekong. Trở lại khách sạn, được chỉ đường tới câu lạc bộ công nhân nơi chúng tôi có thể dùng bữa ăn chiều. Khu nhà ăn tập thể sạch sẽ, khang trang. Vào giờ ăn, công nhân hay kỹ sư, tất cả đều rất trẻ và ngồi chung bàn. Sự khác nhau về nghề nghiệp có thể nhận ra được trên nét mặt của họ. Thêm một người bước vào phòng ăn, tay cầm một chiếc tô bằng sắt tráng men trắng. Khuôn mặt trẻ, ánh mắt thông minh với cặp kính cận. Như một flashback, cái chiếc tô bằng sắt trắng men đi lãnh phần cơm, bỗng chốc gợi lại cho tôi cảm xúc của những ngày tù đầy cải tạo. Tôi dứt khoát bảo Hu nên ra ngoài kiếm một quán ăn nhỏ nào đó dưới phố. Đó là một quán không bảng hiệu, chỉ vỏn vẹn có mấy chiếc bàn và ghế gỗ, nhưng phía sau nhà là nhìn xuống một bãi cát và một khúc sông Mekong. Con sông vẫn rì rào chảy, nhưng không còn cuộn sóng và như kiệt sức sau khi bị giam hãm trong hồ chứa và rồi chảy qua những tuột pin khổng lồ 675 tấn của con đập Mạn Loan. Phía bên kia bờ sông là núi cao với rừng xanh còn phủ kín. Mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Lại một hoàng hôn khác trên sông Mekong. Hôm nay cũng là lần đầu tiên chúng tôi được ăn những món thổ sản của cao nguyên Vân Nam, món nấm xào, măng tre nướng, bọng ong chiên và dĩ nhiên không thiếu món cá tươi mới câu từ dưới con sông. từ Man Oan tới đảng ủy Côn Minh. Bề ngoài thì như bình thản, nhưng tôi không cảm thấy an tâm để lưu lại lâu hơn trong khu vực Mạn Loan và có quyết định rời Mạn Loan sáng sớm hôm sau. Hu thì lại quá nhiệt tình, nghĩ rằng có thể tổ chức cho chúng tôi vào thăm binh trong nhà máy, vì nghe nói vẫn có những tour có hướng dẫn như vậy. Sau bữa sáng nơi một quán ăn ngay trước cửa cơ quan mà chủ nhân là người Hồi giáo, biết được như vậy là do hàng chữ Ả Rập trên tấm bảng hiệu, tôi và Hu trở vào khu hành chánh Mạn Loan, tới được nơi cần tới. Cô trưởng phòng khi biết khách thăm là người ngoại quốc thì cô yêu cầu đợi để hỏi ý kiến cấp trên. 10 phút sau thì một bà mặc áo ngắn dán khắc khổ mà tôi nghĩ là phòng tổ chức bước vào nói chuyện khá lâu với Hu. Bà cho biết những chuyến tham quan như vậy là cho khách nội địa. Vì đây là lần đầu tiên có khách ngoại quốc, bà ta yêu cầu chờ để lên xin ý kiến của đảng ủy. Hu đã đẩy tôi vào một tình huống thật khó xử và quả thật là thiếu khôn ngoan để dấn thân vào một guồng máy bất trắc như vậy. Bà phòng tổ chức vừa bước ra, tôi lấy cớ bảo Hu là sẽ không đủ thì giờ cho thêm một chuyến viếng thăm. Nhưng rồi cả hai chúng tôi được giữ lại và yêu cầu chờ. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Tôi vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, như cảm giác thì cứ như là gái ngồi phải cọc và đồng thời phải chuẩn bị cho tình huống phải trả lời vô số những câu hỏi. Thời gian như chậm lại, nhưng rồi bà phòng tổ chức cũng trở lại. Lần này thì rất lịch sự. Bà nói chuyện trực tiếp với tôi qua thông dịch của Hu, rằng đảng ủy Mạn Loan không trả lời là không, nhưng nếu có lý do thăm viếng chính đáng, tôi phải xin phép đảng ủy phân bộ điện lực từ Côn Minh. Bị khước từ nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì với red tape ấy, với hệ thống quan liêu giấy tờ ấy, tôi có thể rời Mạn Loan mà không gặp phiền hà và cũng không hề có ảo tưởng là sẽ trở lại thăm Mạn Loan bằng một giấy phép chính thức của đảng ủy Côn Minh.